Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Phẩm thứ 11 Tịnh Hạnh Phẩm Tập 1568 Chủ giảng Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không Chuyển ngữ Bửu Quan Tự Đệ Tử Như Hòa Giáo Duyệt Đức Phong Huệ Trang và Minh Tiến Thời gian ngày 11 tháng 6 năm 2006 Địa điểm Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin hãy ngồi xuống Xin xem Phẩm Tịnh Hạnh thứ 11 Đoạn lớn thứ 8 Trong phần kệ tụng Là các nguyện khi trở về tắm rửa Chúng ta xem từ bài kệ thứ nhất Tùng xá xuất thời Đưa nguyện chúng sanh Thâm nhập Phật trí Vĩnh xuất tam giới Đây là Khất thực Rời khỏi nhà trai chủ Sau khi khất thực xong Quay về Tôi nghĩ Kinh Kim Cang được mọi người đọc nhiều nhất và cũng đều có thể ghi nhớ khá rành rẽ. Quý vị thấy mở đầu Kinh Kim Cang là Thích Ca Mâu Ni Phật đến Đại Thành Xá Vệ khất thực. Sau khi quay về dùng cơm xong bèn rửa chân. Vì tập tục của người Ấn Độ là mọi người đều chẳng mang giày, đều đi chân trần. Vì thế chúng ta thấy tượng Phật đều được tạc chẳng mang giày. Mãi cho đến hiện thời người Ấn Độ vẫn như vậy. Hàng xuất gia tiểu thừa cũng thường đi dép lê. Vì họ ở vùng nhiệt đới Cho nên ăn mặc và sinh hoạt đều rất đơn giản Hàng ngày nhất định phải gột rửa thân thể Thường nói là xung lương Nhằm rửa sạch thân thể Họ cũng chẳng có mùa đông Chỉ có một mùa hạ Chúng ta Đều phải nên biết điều thường thức này Vì thế rời khỏi Nhà trai chủ Nay Chúng ta có thể hiểu theo nghĩa rộng Chỉ cần chúng ta từ trong nhà Ra khỏi cửa Đi qua chỗ khác Ra khỏi cửa Bồ Tát bèn phát nguyện này Một trăm bốn mươi mốt nguyện Chính là nêu đại lược Vài thí dụ trong cuộc sống hàng ngày Quý vị sẽ hiểu Những vị Tu hành Này chúng ta đều gọi họ là Bồ Tát Xác thực là Khởi tâm động niệm Ngôn ngữ tạo tác Đều chẳng phí uổng một phút nào Đều có thể dẫn phát Đại nguyện xứng tánh. Do đó các ngài có thể thành tựu, có thể giữ vững, có thể chẳng thoái chuyển, chẳng phải là không có nguyên nhân. Phẩm kinh này đặc biệt nói về hạnh. Hạnh chính là Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là viên giáo nhất thừa, đó gọi là tu viên hạnh. Viên là viên mãn, chẳng có khiếm khuyết, tức là sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần chắc chắn chẳng có nguyện nào luống uổng. Mắt thấy cũng vậy, mà tai nghe cũng vậy, mũi ngửi lưỡi nếm thân tiếp xúc đều chẳng luống uổng. Niệm nào cũng đều có thể dẫn phát trí huệ và đức năng từ trong tánh đức, tức tự tánh. Đây mới gọi là tu viên hạnh. Đương nhiên là nói theo phía chúng ta, bọn chúng ta tập khí phiền não quá nặng nề, rất muốn tu nhưng chẳng thể nhớ nổi. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài chắc chắn sẽ tùy thuận tập khí phiền não. Chẳng thấu hiểu tam bảo và chúng sanh. Chúng ta luôn thấy những vị Bồ Tát ý khởi tâm động niệm, xác thực là chẳng lìa khỏi tam bảo. Tam bảo là giác, chánh, tịnh, chẳng lìa khỏi, chẳng lìa khỏi hết thảy chúng sanh. Niệm nào cũng đều nghĩ đến hết thảy chúng sanh, mong giác ngộ hết thảy chúng sanh, thành tựu hết thảy chúng sanh. Đương nhiên là chúng ta muốn giác ngộ hết thảy chúng sanh thì trước hết phải tự giác. Tự giác rồi sau đó mới có thể giác tha. Muốn thành tựu chúng sanh thì trước hết phải thành tựu chính mình. Sau khi chính mình đã thành tựu thì mới có thể thành tựu hết thảy chúng sanh. Đấy là tổng nguyên tắc, quý vị nhất định phải lý giải. Đây là những chuyện vụn vặt thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Ở đây nêu ra những thí dụ 141 nguyện, chính là những thí dụ. Bất luận trong hoàn cảnh nào, quý vị thấy tiếp theo đây có tất cả 5 bài kệ tùng xá xuất. Từ nơi phòng ốc đang cư trụ, bất luận là phòng ốc nào, khi quý vị rời khỏi, trong phần trước là khi đi khất thực lại bước vào nhà của người ta, quý vị thấy các vị Bồ Tát đã phát nguyện gì? Hiện thời nói chung là phải làm việc, hoặc là quý vị ra phố mua thứ này thứ nọ, quý vị bước vào tiệm buôn, đó là tiến nhập. Quý vị mua thứ này thứ nọ xong xuôi rời khỏi, lìa khỏi chỗ ấy, đấy chính là tùng xá xuất thời. Vậy thì quý vị phải hiểu, học Phật thì phải nắm được cương lãnh và nguyên tắc, chẳng phải là ngây ngốc. Ở đây là tịnh hạnh, chẳng phải là giới luật, nhằm nhắc nhở quý vị. Quý vị thấy các ngài đã phát nguyện như thế nào? Quý vị có thể phát ra lời nguyện của chính mình, nhưng nói chung chắc chắn chẳng lìa tam bảo, chắc chắn chẳng lìa lợi ích chúng sanh. Nguyện nào cũng đều chánh đáng, nguyện nào cũng đều chân thật, nguyện nào cũng đều viên mãn. Hễ biết đạo lý này thì sẽ học tập dễ dàng. Vì thế phải thông thuộc kinh này. Có cần phải học thuộc lòng chiếu theo những điều này hay chăng? Chẳng cần, hãy linh động. Phải nên biết thuở Đức Thế Tôn tại thế, Ngài dạy hàng xuất gia cũng chỉ là nêu thí dụ, đều là sống động hoạt bát. Thời gian đã cách biệt 3000 năm. Kinh này được nói từ 3000 năm trước, hiện thời là 3000 năm sau. Nơi chốn thuở đó là Ấn Độ, còn chúng ta hiện thời là Hương Cảng. Trước kia xác thực là khoảng cách này quá xa. Từ Ấn Độ đến Trung Hoa là một lộ trình rất dài, hết sức vất vả, phải đi mất mấy tháng. Hiện thời do giao thông thuận tiện, thông tin phát triển, địa cầu đúng là đã biến thành thôn địa cầu. Ấn Độ cách nơi này của chúng ta chẳng xa. Sáng sớm sang bên đó, buổi tối có thể trở về. Giao thông nhanh chóng và tiện lợi. Thuở đó Bồ Tát phát nguyện, chúng ta liễu giải tâm nguyện ấy rộng lớn vô biên, lợi ích hết thảy chúng sanh trong trọn khắp pháp giới hư không giới. Nỗi khổ nạn của chúng sanh hiện thời chẳng kém thuở ấy, có thể nói là chỉ hơn chứ không kém. Cuộc sống vật chất thuận tiện rất nhiều, nhưng cuộc sống tinh thần suy bại hơn so với xưa kia một mức độ lớn. Hiện thời xác thực là chúng ta phải nêu gương tốt nhất cho đại chúng trong xã hội. Phải có đại nguyện này, nếu thời thời khắc khắc có thể giấy khởi. Khi rời khỏi nhà cửa, bèn đưa nguyện chúng sanh thâm nhập Phật trí, vĩnh xuất tam giới. Đi ra như vậy đấy. Làm thế nào thì mới có thể xuất tam giới? Chẳng có Phật trí, quý vị chẳng ra khỏi tam giới. Ở đây Phật trí được nói theo nghĩa rộng, chẳng phải là nghĩa hẹp. Vậy thì quý vị phải hiểu theo nghĩa rộng. Hết thảy chúng sanh vốn đã thành Phật. Phật trí là gì? Phật trí là tự tánh của quý vị, là trí huệ bát nhã vốn sẵn có trong chân tâm của quý vị. Ai nấy đều có trí huệ ấy. Đức Phật nói chúng ta hoàn toàn chẳng đánh mất trí huệ ấy. Vì loại trí huệ ấy bất sanh bất diệt, chẳng phải là pháp sanh diệt, chẳng đến chẳng đi, trọn khắp pháp giới hư không giới, không lúc nào chẳng tồn tại, không nơi đâu chẳng hiện diện. Vì sao hiện thời lại đánh mất trí huệ ấy? Vậy thì quý vị phải nhớ kinh thường nói, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc, trí huệ đức năng và tướng hảo viên mãn trong tự tánh của chúng ta chẳng khiếm khuyết mảy may, đều là chẳng thể nghĩ bàn. Trí chẳng thể nghĩ bàn, đức chẳng thể nghĩ bàn, năng lực chẳng thể nghĩ bàn, tướng hảo chẳng thể nghĩ bàn. Đấy mới là thật sự viên mãn rốt ráo. Chúng sanh và Phật bình đẳng, tánh và tướng như nhau. Này Đức Phật dạy chúng ta, hiện thời chúng ta đã hiểu rõ, thật sự tin tưởng chúng ta có, Phật có, tôi cũng có, quý vị cũng có, người khác cũng có, mọi người đều có. Phải làm như thế nào để trừ khử chướng ngại, hồng đức năng trong tự tánh của chúng ta có thể viên mãn hiển hiện? Đức Phật dạy chướng ngại có ba tầng. Chúng ta buông xuống chấp trước, đối với hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian đều chẳng chấp trước. Tầng chướng ngại thứ nhất đã bị trừ khử, trí huệ và đức năng của chúng ta chắc chắn sẽ có thể hiển lộ một phần, hiển lộ chẳng nhiều cho mấy. Đó gọi là nhập, chẳng phải là thâm nhập. Vì còn có hai tầng chướng ngại chưa trừ khử, nay mới trừ khử một tầng, sẽ nhập Phật trí. Phật trí là gì? Chánh giác. Chỉ cần trừ khử chấp trước, hãy ghi nhớ, mỗi ngày phải nói bao nhiêu lần vẫn chẳng coi là nhiều. Vì sao? Chẳng trừ khử, quý vị vẫn sử dụng nó. Chẳng trừ bỏ chấp trước, sẽ không lìa khỏi lục đạo luân hồi. Phiền não sẽ khá lớn. Trừ khử chấp trước sẽ chẳng có luân hồi. Tâm quý vị được gọi là chánh giác. Quý vị hãy xem A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đấy là tánh đức. Dịch sang nghĩa tiếng Hán là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thứ nhất là chánh giác, chẳng có lục đạo. Sau đấy lại thâm nhập, phân biệt cũng chẳng có, chẳng còn phân biệt hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian. Quý vị thành Bồ Tát, đấy là nhập đã sâu, nhưng vẫn chưa đủ sâu. Ba tầng chướng ngại hãy còn một tầng. Tầng ấy chính là vọng tưởng, là vô minh. Phá vọng tưởng vô minh, bèn thấy pháp thân, đấy mới gọi là thâm nhập. Thấy pháp thân, thấy pháp tánh, Thiền Tông Trung Hoa nói là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Vĩnh viễn thoát khỏi tam giới. Nói thật ra, đối với chuyện vĩnh viễn thoát khỏi tam giới thì A-la-hán đã vĩnh viễn thoát khỏi tam giới. Hễ nhập Phật trí sẽ vĩnh viễn thoát khỏi tam giới, thâm nhập Phật trí thì chẳng cần phải nói nữa. Này chúng ta đọc phẩm kinh này, Phẩm kinh này là chánh đẳng chánh giác, vẫn chưa phải là vô thượng. Nói cách khác, ba tầng chướng ngại đã trừ khử hai tầng. Đây là cảnh giới của Bồ Tát. Có cần phải học những thứ này hay không? Chẳng cần phải học, tự nhiên. Cũng có nghĩa là chúng ta chẳng trừ chướng ngại, có mong học cũng học chẳng nổi. Chướng ngại quả thật diệt trừ, nó sẽ là như vậy. Trong cuộc sống hàng ngày, sáu căn của quý vị tiếp xúc cảnh giới sáu trần sẽ là như vậy. Tự nhiên, đấy là chánh đẳng chánh giác. Chúng ta biết những chân tướng sự thật này mới biết chúng ta thật sự chẳng sánh bằng hàng Bồ Tát. Hàng Bồ Tát khởi tâm động niệm, thấy sắc nghe tiếng, xác thực là vô lượng công đức. Trong mỗi niệm đều là viên mãn vô lượng công đức. Chúng ta đã đọc, đã nghe lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật, đã hiểu rõ, đã liễu giải. Thật sự dụng công thì phải đoạn phiền não. Học tập thì phải nắm được cương lãnh. Đó gọi là học sống động, vận dụng sống động. Điều quan trọng nhất là hiện thời phải đào thải tập khí chấp trước của chính mình. Sau khi đã đoạn trừ tập khí chấp trước, quý vị lại tiến thêm bước nữa là đào thải tập khí phân biệt. Chuyện này phải thật sự làm ngay trong cuộc sống hàng ngày. Mặc quần áo, ăn cơm, xử sự, đãi người tiếp vật, hãy tùy duyên. Thứ gì cũng đều tốt đẹp. Chuyện thuộc về đoàn thể đại chúng, chỉ cần chiếu cố sẽ đều là công đức viên mãn. Nói chung phải biết, thấy thấu suốt, buông xuống, tự tại, tùy duyên. Đấy là thâm nhập Phật trí, nói đại lược. Thật sự thâm nhập thì là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác, nói theo nghĩa rộng thì hàng pháp thân Bồ Tát đều đã chứng đắc. Trong Hoa Nghiêm là từ sơ trụ trở lên, 41 địa vị pháp thân đại sĩ đều là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chỉ có tập khí vọng tưởng dày hay mỏng khác nhau. Trừ điều ấy ra, trí huệ đức năng và tướng hảo của các ngài chẳng khác biệt. Bồ Tát tu hành, tức là chúng ta nói đến sự tu hành của những vị pháp thân Bồ Tát. Chư vị phải biết, chẳng khởi tâm động niệm, các ngài hệ chứng sẽ vĩnh viễn chứng, chẳng bị thoái chuyển. Thoái chuyển thì là quyền giáo. Ở đây là thật giáo, chân thật, chẳng hư dối, chẳng thoái chuyển. Tu hành hoàn toàn là ứng hóa, tức là cảm ứng và ứng hóa. Trọn khắp pháp giới hư không giới, chúng sanh có cảm, Phật liền hiện thân. Không chỉ là hiện 32 ứng thân, 32 ứng thân là nói đại lược. Thật sự là vô lượng vô biên thân. Giúp chúng sanh giác ngộ, giúp chúng sanh tăng tấn, giúp chúng sanh gieo thiện căn. Quyết định là như chúng ta đã nói, trong hiện thời chẳng luống uổng một phút một giây nào, chẳng hề có mỗi phút mỗi giây đều chẳng luống uổng. Nếu nói sự thật với quý vị, thật ra chẳng phải là một phút một giây, mà còn vi tế hơn nữa. Giống như các nhà khoa học hiện đại nói về vật chất, các khoa học gia nay đã biết vật chất là từ trong không mà sanh ra có. Vật chất là sắc pháp, nay chúng ta gọi sắc là vật chất. Do vật chất mà kết hợp thành vũ trụ, mới kết hợp thành tinh cầu, kết hợp thành muôn sự muôn vật. Nhà Phật nói y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới, đấy đều là hiện tượng. Hiện tượng chẳng rời khỏi vật chất. Vật chất cũng chẳng có sanh diệt, chỉ có biến hóa, chứ chẳng có sanh diệt. Nó dựa vào đâu để biến hóa? Đức Phật dạy sanh từ tâm tưởng. Vậy thì quý vị hãy khéo suy gẫm, từ sáng đến tối quý vị nghĩ tưởng những gì? Quý vị chẳng có cách nào hiểu rõ. Vì sao? Từng niệm tiếp nối nhau, niệm trước diệt, niệm sau liền sanh. Sanh diệt bất trụ. Bất trụ là không ngừng nghỉ. Đấy là chân tướng sự thật. Vì thế nhà Phật nói là vạn pháp vô thường. Thường là bất biến, vô thường là biến. Biến đổi quá nhanh, tốc độ ấy, nói theo thuật ngữ khoa học trong hiện thời, sẽ là một phần ức vạn giây, chẳng phải là một phút hay một giây. Thời gian một phút một giây quá dài, mà là một phần ức vạn giây. Tôi tin các nhà khoa học đã từ toán học mà suy diễn ra. Chứ hiện thời vẫn chẳng có cách nào chứng minh. Theo lý luận thì có, hệ có lý đương nhiên là có sự. Vì xét theo sự, tốc độ ấy quá nhanh, chẳng có cách nào trông thấy. Những hiện tượng mà chúng ta trông thấy, thấy đều là tướng liên tục, tức là tướng liên tục sanh diệt trong từng sát na. Cũng có thể nói là tướng liên tục của dạng pháp là vô thường, vì thì chẳng trông thấy chân tướng. Nói theo Phật pháp, Bát Địa Bồ Tát mới thấy chân tướng. Do vậy có thể biết công phu định lực này sâu xa, Thất Địa Bồ Tát vẫn chưa được. Điều này cũng có nghĩa là tập khí vọng tưởng vẫn dấy lên tác dụng, nhưng loại tác dụng ấy quá vi tế. Dẫu Đức Phật dạy như vậy, chúng ta cũng chẳng có cách nào lý giải, lắng nghe mà thôi. Đó gọi là nghĩ không thông, đương nhiên là chẳng thể thấu hiểu được. Này chúng ta có thể lãnh hội đôi chút, tức là đối với phân biệt và chấp trước có thể lãnh hội đôi chút. Nhưng cảnh giới vọng tưởng vô minh thật sự là chẳng có cách nào lãnh hội được, hoàn toàn phải cậy vào công phu thật sự. Công phu thật sự là thiền định, cũng có nghĩa là quý vị phải tỉnh. Chẳng thể tỉnh thì không có cách nào hết. Tỉnh là định, công phu định lực càng sâu. Quý vị mới có thể tiếp xúc thật tướng của các pháp. Nói thật ra, trong thật tướng của các pháp cũng có cạn hay sâu khác biệt. Vì thế đây là thiền định rất sâu, chẳng phải là thiền định tầm thường. A-la-hán Bích Chi Phật về căn bản là chẳng thể sánh bằng. Do công phu sâu xa ấy mới thấy chân tướng. Những địa vị như A-la-hán Bích Chi Phật, Huyền Giáo Bồ-Tát, cho đến địa vị thập trụ, địa vị thập hạnh, địa vị thập hồi hướng, tức là các địa vị thuộc tam hiền, công phu định lực vẫn chưa đủ. Từ đăng địa trở lên mới thấy chân tướng sự thật. Pháp Tướng Tông nói đến ba tế tướng của A Lại Gia. Nghiệp tướng, kiến tướng và cảnh giới tướng. Này chúng ta gọi kiến tướng là tinh thần, cảnh giới tướng là vật chất, chuyển tướng là biến hóa. Đó là gì? Hiện tượng tinh thần có thể biến thành vật chất bằng cách nào? Hiện tượng vật chất có thể biến thành tinh thần bằng cách nào? Khoa học hiện đại nói năng và chất có thể chuyển biến. tức là năng lượng biến thành vật chất, vật chất biến thành năng lượng. Các nhà khoa học cận đại đã đặt cho hiện tượng này một cái tên là trường. Năng lượng chẳng hình thành vật chất, chẳng biến thành vật chất thì gọi là trường. Nói cách khác, giống như kiến phận, khi biến thành vật chất, chỗ nào năng lượng tập trung sẽ biến thành vật chất. Đấy là tập trung. Năng lượng tụ hay tán được gọi là chuyển tướng. Hình thành vật chất thì là cảnh giới tướng. Nói theo giáo pháp Đại Thừa, Bát Địa Bồ Tát mới trông thấy ba tế tướng của A Lại Gia: thiền định sâu như thế đó thì mới thật sự liễu giải. Để vĩnh viễn thoát khỏi tam giới thì thoát bằng cách nào? Hệ giác sẽ thoát. Chẳng giác bèn mê. Mê là đọa trong tam giới, giác là xuất tam giới. Thật ra tam giới chẳng có xuất hay nhập. Trong giáo pháp Đại Thừa, Đức Phật thường dạy mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân. Đã là một, lấy đâu ra xuất và nhập? Vì thế chúng ta bèn dở lẽ nói xuất hay nhập là giác hay mê. Mê thì có vô lượng vô biên từng lớp sâu hay cạn, mà từng lớp giác cạn hay sâu cũng là vô lượng vô biên. Do đó mê thì quý vị mê đến mức độ nào, giác thì giác đến mức độ nào, chúng ta lãnh hội từ chỗ này. Vì thế thâm nhập Phật trí trọng yếu lắm. Bí quyết để thâm nhập Phật trí, nói thật thà, chẳng phải là học kinh giáo. Nếu quý vị chẳng khéo học kinh giáo, sẽ biến thành sở tri chướng. Vì thế phải khéo học. Mã Minh Bồ Tát dạy chúng ta học kinh giáo, dạy chúng ta nghe giảng kinh, phải dùng tâm thái như thế nào? Lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên. Nói cách khác, buông xuống ngôn thuyết, buông xuống danh tự, buông xuống tâm duyên. Tâm duyên là quý vị suy nghĩ câu nói này có nghĩa là gì, chớ nên suy tưởng. Hễ quý vị khởi tâm động niệm sẽ mê, sẽ biến thành sở tri chướng. Đấy gọi là nói mà chẳng nói, không nói mà nói. Nghe mà chẳng nghe, chẳng nghe mà nghe. Như vậy thì mới có thể khế nhập. Lìa hết thảy tướng chính là hết thảy các pháp. Kinh Bát Nhã đã nói rất nhiều, chớ nên chấp trước. Hễ chấp liền mê, do mê bèn nhập tam giới. Hễ giác bèn thoát khỏi tam giới. Thật ra tam giới cũng chẳng có, xuất nhập cũng chẳng có. Nhưng khi quý vị mê thì dường như thật sự có.
giống như nằm mộng. Ở trong mộng quý vị chẳng biết chính mình đang nằm mộng. Quý vị hãy ngẫm xem đó có phải là thật sự có hay không. Gặp chuyện vui bèn thật sự hoan hỷ. Gặp tai nạn bèn thật sự sợ hãi. Đấy là mê. Này chúng ta đang mê trong lục đạo, tam giới lục đạo. Cho đến mười pháp giới, đúng là như trong mộng. Ngài Vĩnh Gia nói hay lắm: trong mộng rành rành phô sáo nẻo, tỉnh rồi ba cõi rỗng toang quang. Mộng là mê. Toàn thể Phật pháp nói ra chỉ là giác và mê. Chúng sanh đã giác bèn thành Phật, mê thì là chúng sanh. Nhận thức điều này, là thị giác. Quý vị đối với các chân tướng sự thật do Đức Phật đã dạy, quý vị chẳng hoài nghi, mà khẳng định, nhận biết nó, hiểu rõ nó. Từ đấy trở đi bèn nỗ lực diệt trừ chướng ngại của chính mình. Chướng ngại có ba loại lớn, ngàn kinh vạn luận đều dạy chúng ta phương pháp trừ chướng ngại. Phẩm tịnh hạnh cũng chẳng ra ngoài lệ ý, đều nhằm dạy chúng ta phương pháp trừ chướng ngại. Chúng ta phải biết dùng, phải khéo học và biết vận dụng. Ở chỗ nào? Ngay trong cuộc sống. Quyết định chẳng lìa khỏi cuộc sống, chẳng lìa khỏi công việc, chẳng lìa xử sự đãi người tiếp vật. Học không chấp trước, học chẳng phân biệt. Cuối cùng là phải học không khởi tâm, chẳng động niệm. Đấy là thâm nhập Phật trí. Tôi vừa mới nói chẳng chấp trước, đó là nhập môn, nhập ở mức độ nông cạn. Chẳng phân biệt là nhập sâu hơn một chút. Đạt đến chẳng khởi tâm không động niệm thì mới thật sự là thâm nhập. Khi ấy mười pháp giới chẳng có. Nay chúng ta nói là quý vị đã đột phá khá nhiều. Tầng lớp trong các chiều không gian bất đồng, thật sự có thể đột phá. Không gian sống của quý vị sẽ to hơn kẻ bình phàm khá nhiều. Ví như kẻ bình phàm sanh trưởng tại Hương Cảng, suốt một đời này còn chưa rời khỏi Hương Cảng, chẳng biết thế giới to lớn. Điều này khá giống bọn phàm phu trong lục đạo. Có kẻ đã từng rời khỏi Hương Cảng, đã từng đến những chỗ như Trung Hoa Đại Lục, Nhật Bản, Phi Lục Tân, Việt Nam. Kiến thức và tâm lượng của kẻ ấy sẽ vượt trội kẻ chưa từng ra khỏi cửa rất nhiều. đấy là giác. Cách nhìn, cách nghĩ và cách làm của kẻ ấy đối với hết thảy sự vật đương nhiên là khác hẳn kẻ chưa từng ra khỏi cửa. Làm sao có thể giống nhau cho được? Nếu lại có một người hương cảng đã từng du lịch vòng quanh thế giới, kiến thức và tâm lượng của người ấy phải lớn hơn kẻ đã từng du lịch Đông Á nhiều lắm. Lại có một người không chỉ là đi khắp toàn thể thế giới, mà còn từng đi khắp Thái Dương hệ hoặc là hệ Ngân Hà. Tâm lượng của kẻ ấy lại bất đồng. Đến tột cùng sẽ là người đã từng du hành khắp pháp giới hư không giới. Tỷ dụ này chẳng khó hiểu đối với chư vị. Phật Pháp Thân Bồ Tát chính là người du hành khắp pháp giới hư không giới. Bồ Tát trong mười pháp giới giống như người đã từng du hành trong hệ Ngân Hà. Ngoài hệ Ngân Hà của chúng ta còn có rất nhiều hệ Ngân Hà mà người ấy chưa hề đi qua. A-la-hán tựa như người từng du hành Thái Dương hệ, cao minh hơn chúng ta nhiều lắm. Người thế gian chúng ta dẫu trí huệ to cách mấy, dẫu tâm lượng to cách mấy, niệm nào cũng nghĩ đến chúng sanh trong toàn thể thế giới, nhưng chỉ có thể bao dung địa cầu này, vẫn chẳng bao quát tinh cầu khác ngoài địa cầu. Đấy là giống như loài người. Hiện thời chúng ta dùng phương pháp gì để du hành? Chư vị nhất định sẽ nghĩ hiện thời có xe lửa, có tàu thủy, có máy bay. Những thứ ấy đều do con người chế tạo. Dẫu trong tương lai phát minh đĩa bay có tốc độ càng nhanh hơn, nhưng dựa vào những công cụ giao thông ấy, quý vị chẳng có cách nào đột phá thời gian và không gian, chẳng thể đột phá các chiều không gian. Vì thế những thứ ấy không được, những thứ ấy có chừng hạn. Đến khi đó mới biết khoa học hữu hạn. Hiện thời các nhà khoa học cũng biết khoa học xác thực là có cực hạn. Đã đạt tới cực hạn nhất định sẽ chẳng có cách nào đột phá. Nhưng Đức Phật và các tôn giáo đã dùng một phương pháp cao minh hơn khoa học. Dùng gì vậy? Dùng thiền định. Khi đã nhập thiền định rất sâu, các chiều không gian chẳng còn nữa. Người du hành chẳng cần đến thân thể này, thân thể vẫn ngồi ở đây như bất động. Linh tánh của người ấy ra đi. Hơn nữa năng lực của linh tánh rất mạnh. Không chỉ là đi được, mà còn có thể phân thân. Phân thân là đồng thời có thể du hành rất nhiều chiều không gian khác nhau. Há cần đến công cụ nào? Các nhà khoa học hiện thời đã nói, chúng ta có thể tin tưởng. Họ vừa nói tôi hiểu ngay. Họ nói không gian chẳng có thật. Dưới một điều kiện nào đó, nó sẽ bằng zero. Khoảng cách chẳng còn nữa. Thời gian cũng giống như thế. Dưới một điều kiện nào đó, thời gian cũng bằng zero. Thời gian bằng zero, vậy thì trước sau chẳng có, xưa nay chẳng có. Trong Kinh Đại Thừa đã nói, cắt đứt mười đời xưa nay. Các khoa học gia nói về cảnh giới ấy. Nhà Phật dùng phương pháp gì? Nhà Phật dùng tọa thiền trong phương pháp thiền định. Trong thiền định rất sâu, thời gian lẫn không gian đều bằng zero. Tận hư không trọn khắp pháp giới, thể đều ở trước mắt. Chẳng có quá khứ, chẳng có vị lai. Quá khứ lẫn vị lai đều ở ngay trước mắt. Cõi này và phương khác cũng đều ở ngay trước mắt. Vì thế quý vị nói xem có phương pháp nào để chu du trọn khắp pháp giới hư không giới, lại còn có thể du hành trọn khắp quá khứ, du hành trọn khắp vị lai hay không? Có chứ. Thâm nhập Phật trí. Đấy mới là vĩnh viễn thoát khỏi. Vĩnh viễn thoát khỏi sẽ là hệ chứng bèn vĩnh viễn chứng đắc. Có ý nghĩa này. Chúng ta lại xem bài kệ tiếp theo. Bài kệ thứ hai: nhược nhập thủy thời, đưa nguyện chúng sanh nhập nhất thiết trí, tri tam thế đẳng. Nhập thủy, mỗi ngày chúng ta sống ở phương Nam sẽ biết. Nếu quý vị sang Tân Gia Ba, Mã Lai, Indonesia, vĩ độ của những nơi ấy chẳng sai khác Ấn Độ cho mấy. Một năm chỉ có một mùa là mùa hè. Do vậy quý vị hãy ngẫm xem, không mang giày, chân trần ra cửa, khi trở về đều phải rửa chân. Trên thân toát mồ hôi, nhất định phải xối mát. Sống ở những vùng ấy, trời hè nóng bức, một ngày tắm 2-3 lần là chuyện rất bình thường. Rửa chân thì ra cửa trở về phải rửa chân. Nhược nhập thủy thời, đưa nguyện chúng sanh nhập nhất thiết trí, tri tam thế đẳng. Quý vị thấy ba đời bình đẳng. Tam thế là nói tới thời gian, tam giới là nói tới không gian. Nhất thiết trí là trí huệ gì vậy? Biết hết thảy các pháp là không. Kinh Bát Nhã dạy hết thảy các pháp vô sở hữu, rốt ráo không chẳng thể được. Trí huệ ấy được gọi là nhất thiết trí. Vì biết ba đời bình đẳng, ba đời đã bình đẳng, mười phương cũng bình đẳng, chẳng có thứ gì bất bình đẳng. Pháp giới bình đẳng được gọi là nhất chân pháp giới. Pháp giới vốn là nhất chân, vì sao biến thành có mười pháp giới? Vì sao biến thành có lục đạo, tam độ? Đó là cảnh giới trong mộng, đó là mê mà bất giác. Sanh từ vọng tưởng, đây chính là như trong kinh Đức Phật thường bảo, hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Đó là nói về mười pháp giới. Chẳng có tâm tưởng, mười pháp giới sẽ chẳng có. Mười pháp giới chẳng có thì là cảnh giới gì? Nhất chân pháp giới. Trong nhất chân pháp giới có mười pháp giới hay không? Có chứ. Tướng của mười pháp giới là huyễn tướng. Cái có của mười pháp giới chính là diệu hữu. Còn cái không của nhất chân pháp giới là chân không. Chân không chẳng ngăn ngại diệu hữu, diệu hữu chẳng hề chướng ngại chân không. Kinh Lăng Nghiêm đã nói hay lắm. Kinh Hoa Nghiêm nói tứ vô ngại, tức lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, bốn món vô ngại. Đấy là nhất chân pháp giới. À, nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi nói tới chỗ này. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Chúng ta hãy xem kinh văn bài kệ thứ ba tiếp theo. Tẩy dục thân thể, đưa nguyện chúng sanh, thân tâm vô cấu, nội ngoại quan khiết. Đây là khi tắm rửa. Nhất là sống tại đô thị, xác thực là văn minh vật chất tại nơi đại đô hội đã đem lại khá nhiều thuận tiện cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nhưng đại đa số mọi người đều xem thường chuyện chúng ta đã phải trả giá cỡ nào. Rất ít người nghĩ đến vấn đề này. Vào thập niên 70, tiến sĩ Tha Ngân Tỷ và ông Trì Điền Đại Tá đã bàn về vấn đề này. Này chúng ta nói là khoa học kỹ thuật đổi mới mỗi tháng mỗi ngày. Họ thấy như vậy rất đau lòng. Mỗi lần tiến bộ, nhân loại đều phải trả giá thê thảm đau đớn. Phải hiểu lời ấy như thế nào? Văn minh vật chất đã đem lại sự tham lam không ngàn hạn cho con người. Đấy là năng lượng tinh thần bị tiêu hao. Rất ít ai nghĩ tới. Hiện thời sóng điện từ phát ra từ TV, computer, từ những máy cell phone thông tin đều gây tổn hại hết sức nghiêm trọng cho thân tâm của con người. Khá nhiều căn bệnh kỳ quái của cư dân tại đô thị do đâu mà có? Bệnh tật tăng cao hơn, tỷ lệ tử vong tăng cao, thọ mạng giảm tổn. Đấy có phải là đã trả giá đau đớn thê thảm hay chăng? Lại còn có luân lý đạo đức đọa lạc. Luân lý đạo đức là điều bảo đảm để duy trì sự an toàn trong xã hội. Luân lý đạo đức lại là nhân tố quan trọng để tăng cao năng lượng nhân sinh. Quý vị nói xem sự tổn thất ấy có phải là trả giá đau đớn thê thảm như tiến sĩ Thang Ân Tị đã nói hay không? Chẳng có ai biết. Tuần trước tôi thấy một bản tin, đại khái là hạ tải từ computer. Bản tin ấy chẳng dài, dường như chỉ là một trang giấy. Người phát minh cell phone đã đưa ra lời cảnh cáo người sử dụng cell phone trên khắp thế giới, chỉ rõ năng lượng của sóng điện từ quá mạnh. Thường xuyên sử dụng cell phone sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho sức khỏe của con người. Vì thế ông ta đề nghị, trong tình hình bất đắc dĩ, người dùng cell phone mới sử dụng nó, đừng nên dùng thường xuyên. Thời gian sử dụng tốt nhất là đừng hơn một phút. Nhất là khi mở cell phone, thì đừng để trên người. Quý vị bỏ nó vào túi, đặt trong túi quần hay túi áo, hoặc là dắt trên thắt lưng, đều gây tổn hại rất nghiêm trọng cho nội tạng, dễ dẫn đến ung thư. Vì vậy ông ta đề nghị bỏ nó trong bóp, hoặc bỏ trong túi đựng hồ sơ, đừng đeo sát trên thân thể. Tôi nghĩ đấy là lời nói xuất phát từ lương tâm, là lời khuyên đầy lương tâm. Nếu ông ta chẳng nói ra sẽ chẳng an tâm. Vì thế khoa học kỹ thuật có phải là chuyện tốt đẹp hay không? Chưa chắc đã là chuyện tốt. Tuy lúc sử dụng thì rất thuận tiện, quý vị sẽ phải trả giá chẳng biết thê thảm nặng nề đến cỡ nào. Sống tại đô thị gần như tắm rửa mỗi ngày là chuyện chẳng thể thiếu. Đô thị hiện thời hiện đại quá, nhưng vào thời xã hội nông nghiệp trước kia sử dụng nước chẳng thuận tiện như vậy. Mãi cho đến thời kỳ kháng chiến, dùng nội lục Trung Hoa, chẳng phải là các đô thị duyên hải, trong khá nhiều thành thị không có nước máy. Trong thời kháng chiến, tôi sống ở Kiến Âu và Kiến Dương, thuộc vùng Mân Bắc của tỉnh Phước Kiến, cũng coi như là thành phố lớn, là huyện bậc một. Họ dùng nước giếng, dùng nước gánh, có người chuyên môn gánh nước đem bán. Củi đốt thì có người chuyên bán củi, tiều phu lên núi đẳng củi đem bán trong thành. Có tiều phu, có kẻ gánh nước đem bán, há thuận tiện như hiện thời ư? Tắm rửa hàng ngày có được hay chăng? Chẳng có. Chưa hề thấy. Làm như thế quá lãng phí, quá xa xỉ. Dẫu tắm rửa, nước luôn dùng rất hạn chế, há có nhiều như thế ư? Há có thuận tiện như thế ư? Vì thế suy ra cuộc sống xưa kia, mỗi tuần tắm một lần coi như là khá lắm rồi. Chẳng thể có chuyện tắm rửa hàng ngày, kẻ phú quý cũng chẳng làm được. Mùng một ngày rằm tắm gội là chuyện rất bình thường, đều rất khó có. Mỗi tháng tắm hai lần, bởi lẽ chúng ta biết đồng bào Tây Tạng ở trên cao nguyên, nghe nói cả đời họ chỉ tắm ba lần, khi sanh ra tắm một lần, khi kết hôn tắm một lần, và đến khi chết thì tắm một lần. Vì thế trên thực tế chính mình chỉ tắm có một lần, lúc sanh ra và lúc tử vong đều do người khác tắm giùm. Cả đời chỉ tắm có ba lần. Nhưng người thuở đó thân thể khỏe mạnh, sống lâu. Hiện thời đâm ra chẳng bằng xưa kia. Vì sao? Họ sống tương ứng với thiên nhiên. Đấy là khỏe mạnh nhất. Hệ văn minh vật chất phát triển, cuộc sống của chúng ta hoàn toàn trái nghịch thiên nhiên. Nói cách khác, lối sống hết sức chẳng lành mạnh. Trong phép dưỡng sinh của con người thì tâm phải tỉnh, thân phải động. Thân bất động, bệnh sẽ nảy sanh. Nếu tâm động, bệnh tật cũng đều phát sanh. Tâm chớ nên động. Trong thế giới văn minh vật chất này, tâm cứ khăng khăng phải động. Cái thân đáng phải nên động thì lại khăng khăng bất động. Họ làm sao chẳng ngã bệnh cho được? Vì thế phải dưỡng cho cái tâm tỉnh. Tâm là chủ của thân. Chỉ cần tâm địa thanh tịnh, đã đạt được khỏe mạnh, sống lâu quá nữa rồi. Vận động trong Phật pháp là kinh hành. Mọi người bình thường đều có thể thấy thói quen này. Sau khi ăn cơm, bèn niệm Phật, nhiễu Phật. Nhiễu Phật là kinh hành. Chúng ta thường nói là phạn hậu bách bộ. Tỉnh tọa lạy Phật. Tỉnh tọa nhằm định tâm. Toàn thể ngũ tạng lục phủ trong thân thể có thời gian hòa quảng nghỉ ngơi. Lạy Phật là vận động, đồng thời là nhiếp tâm. Tâm là tỉnh, thân là động. Phù hợp sự vận hành trong thiên nhiên. Do đó thân tâm khỏe mạnh, phiền não nhẹ nhàng, trí huệ tăng trưởng. Nay chúng ta sống trong đô thị, tắm rửa nhiều lần vì thuận tiện, xưa kia lúc tôi còn rất trẻ ở tại Đài Loan, đã có một khoảng thời gian chừng hơn một năm, chưa đến hai năm, ở tại núi Dương Minh thuộc Đài Bắc. Trên quả núi ấy có suối nước nóng rất tốt. Trong buồng tắm là suối nước nóng, Suối nước nóng là nước luôn chảy lưu động, vì thế tắm rửa hết sức thuận tiện. Trong khoảng thời gian ấy, mỗi ngày tắm 3 lần, thuận tiện lắm. Sáng sớm khi thức dậy, trước hết bèn tắm rửa, tắm trong suối nước nóng. Giữa trưa dùng cơm nghỉ ngơi, sau khi thức giấc cũng đến ngâm trong suối nước nóng một phen. Buổi tối sau khi dùng cơm chiều xong là lúc tan sở, trước khi đi ngủ nhất định phải tắm một lượt, thuận tiện mà. Đó là gì? Đó là suối nước nóng, nước luôn lưu động. Vì thế thói quen trong cuộc sống thường là có mối quan hệ rất lớn đối với hoàn cảnh sống. Chẳng có sự thuận tiện như vậy thì cũng chẳng nghĩ đến, chẳng đòi hỏi. Do vậy trong khi đang tắm, quý vị thấy Bồ Tát phát nguyện, đưa nguyện chúng sanh thân tâm vô cấu, nội ngoại quang khiết. Tắm rửa nhằm gột rửa thân thể sạch sẽ. Có nghĩ tưởng nếu thân sạch thì tâm càng phải sạch hơn hay chăng? Kẻ bình phàm chúng ta chỉ chú trọng bề ngoài, mà sơ sót giữ cho tâm lý lành mạnh, chỉ chú trọng vệ sinh thân thể, chẳng chú trọng vệ sinh tâm lý. Tôi nghĩ đấy là chứng bệnh chung của tuyệt đại đa số mọi người trên toàn thể thế giới này. Này chúng ta đọc đoạn kinh văn này, hy vọng từ này trở đi trong khi đang tắm gội hãy luôn luôn có thể nhắc nhở chính mình. Hoặc là dán bài kệ này trong phòng tắm khi quý vị tắm rửa, sẽ ngay lập tức trông thấy thân tâm vô cấu, nội ngoại quang khiết. Phải gột rửa cái tâm như thế nào? Đấy là sám hối như cổ thánh tiên hiền Phật Bồ Tát đã dạy chúng ta. Sám trừ nghiệp tập, tức ác nghiệp và tập khí. Cổ thánh tiên hiền dạy mọi người hãy thường nên phản tỉnh, suy xét lỗi lầm. Hằng ngày phản tỉnh cho nhiều, suy nghĩ lỗi lầm của chính mình. Vì sao? Biết lỗi lầm thì quý vị mới có thể sửa lỗi. Vì sao người ta không thể sửa lỗi? Chẳng biết lỗi lầm của chính mình. Vì thế suốt một đời chẳng thể sửa đổi được. Tập khí ấy sẽ mang sang đời sau. Chắc chắn là đời sau sẽ càng nghiêm trọng hơn đời này, phiền phức lắm. Nếu tập khí từ mấy đời tích lũy lại sẽ chẳng dễ dàng sửa đổi được. Đến cuối cùng nhất định sẽ liên lụy khiến quý vị đọa tam đồ. Bởi lẽ đó ngang giảng phần, đừng nên coi nhẹ những tập khí ác di tị. Chúng ta nói là lỗi lầm giặc giảnh. Lỗi lầm giặc giảnh mà không sửa đổi, tích lũy dần dần sẽ biến thành lỗi lớn. Như vậy thì rất phiền phức. Sửa đổi lỗi lầm từ chỗ nhỏ nhặt thì sẽ dễ dàng. Nếu quý vị hỏi sửa bằng cách nào ư? Hiện thời mọi người học tập Đệ Tử Quy, chính là khởi đầu tốt nhất. Trước hết hãy đổ công dốc sức từ trong ấy. Có thể làm được điều này, lại học cao hơn một mức nữa, tức là học Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Chúng ta đều biết vào cuối đời Minh đầu đời Thanh, khá nhiều kẻ tại gia đọc sách và hàng xuất gia, tức bốn chúng đệ tử, khá nhiều người phụng hành công quá cách. Trong Liên Trì Đại Sư toàn tập cũng có công quá cách. Đấy là khóa trình để lão nhân gia sửa lỗi, đổi mới hàng ngày khi ngài còn tại thế. Ngài không gọi là công quá cách mà gọi là tự tri lục. Hàng ngày phản tỉnh dựa theo những điều khoản ý. Điều bất thiện hôm nay ta có phạm hay không? Điều thiện hôm nay ta có làm hay không? Dùng phương pháp này để kiểm điểm chính mình, xác thực là phương pháp tốt đẹp để đoạn ác tu thiện. Tiên sinh Viên Liễu Phàm sử dụng công quá cách. Các hạng mục của công quá cách chính là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Do Thiền Sư Dân Cốc truyền dạy cho ông ta. Dư Tịnh Ý Công Ngộ Táo Thần Ký, hiện thời phiên bản phim truyền hình nhiều tập đã ra đời, tổng cộng chỉ có 8 giờ chẳng dài, rất cảm động mọi người. Năm xưa ông ta cùng các bạn kết văn xương xả nhằm đề xướng giáo huấn của văn xương đế quân. Nội dung của văn xương đế quân âm chất văn và cảm ứng thiên giống nhau, phân lượng ít hơn cảm ứng thiên đôi chút, nội dung đại khái như nhau, đều nhằm khuyên mọi người tin sâu nhân quả, đoạn ác tu thiện. Về sau phần tài liệu dạy dỗ này được cư sĩ Châu An Sĩ biên soạn thành một quyển sách, đặt tên là An Sĩ Toàn Thư. Tác phẩm này được Ấn Quang Đại Sư thuở sinh tiền hết sức tán thán, lưu thông với số lượng lớn, vì thế rất dễ kiếm được. Quý vị bèn hiểu cổ nhân dùng phương pháp gì để giúp chính mình. Dư tịnh ý sử dụng văn xương đế quân âm chất văn, xác thực là dũng mãnh tinh tấn, hàng ngày phản tỉnh, luôn luôn phản tỉnh, chỗ nào cũng phản tỉnh. Ông ta còn làm triệt để, còn nghiêm túc hơn tiên sinh Liễu Phàm. Quả báo cũng vượt trội tiên sinh Liễu Phàm. Đúng là chẳng giả tí nào. Thiện có thiện báo, ác có ác báo, xác thực là chẳng phải là không báo, mà là chưa đến thời điểm. Thời điểm do ai định? Nghiệp lực quyết định. Quý vị phải biết nhân quả thông ba đời. Có kẻ tâm hạnh bất thiện, nhưng phước báo rất lớn, thậm chí thọ mạng cũng rất dài. Đấy là do nguyên nhân gì? Trong đời quá khứ, kẻ ấy đã tu tập tích lũy điều thiện to lớn. Đời này tâm hạnh bất thiện, thiện báo đã bị khuyết hụt, tức là đã bị chiết giảm, nhưng còn được đại phú quý dường ấy, thọ mạng còn dài như vậy. Quý vị bèn biết, nếu như tâm hạnh của kẻ ấy tốt lành, phước báo của kẻ đó sẽ tuyệt diệu lắm. Chính kẻ ấy chẳng biết điều này. Có người suốt cả đời đều làm lành, thế mà lâm vào cảnh đường cùng gieo neo, sống cuộc đời rất vất vả. Đấy là chuyện như thế nào? Trong đời quá khứ đã tạo tác bất thiện, nhưng vì đời này đã tu thiện tích đức, người ấy đã cải thiện. Nếu không, người ấy còn phải hứng chịu khổ nạn gấp mấy lần hiện tiền. Nếu ai có thể thấy được nhân quả ba đời, cái tâm sẽ bình lặng. Hiện thời tôi thấy tình thế này đã dần dần phát triển rất tốt đẹp, tức là các liệu pháp tinh thần của phương Tây trong hiện đại do có rất nhiều bệnh tật mà y học hiện đại chẳng có cách nào giải quyết. Tại Trung Hoa cũng dần dần nhiều hơn. Vì thế trong tương lai những bác sĩ tâm lý sẽ rất phổ biến. Những bác sĩ tâm lý ấy dùng phương pháp thôi miên khiến cho bệnh nhân trở về đời quá khứ, trở về đời quá khứ của quá khứ. Có kẻ nghiễm nhiên có thể trở lại 20-30 đời trước, tính ra là thời gian 1-2 ngàn năm. Triều đại bất đồng, quốc gia khu vực bất đồng, những chuyện đã phát sinh trong đời quá khứ thường là nghiệp nhân và khởi nhân gây nên những nghi nan tạp chứng trong đời này. Các bác sĩ đã tìm ra những nguyên nhân ấy, sau đấy mới chữa trị hữu hiệu, sẽ thường thu được hiệu quả trị liệu rất tốt đẹp. Hiện thời cách chữa trị liệu này rất phổ biến tại phương Tây. Các thuyết minh về vấn đề này trong phương diện thông tin, sách vở, thậm chí băng thâu hình DVD cũng rất phổ biến, giải quyết rất nhiều vấn đề. Tuy hiện thời mọi người cho rằng chuyện này chẳng phù hợp khoa học, coi những thứ này là quyền học, chẳng phù hợp khoa học, nhưng nó có hiệu quả thực tế. Xã hội cũng ngày càng quan trọng. Hiện thời cũng dần dần nhìn ra khoa học có cực hạn, chẳng có cách nào đột phá cực hạn, bèn quay về tìm kiếm những phương pháp cổ xưa. Trước kia chẳng tin có luân hồi, chẳng tin có đời sau. Hiện thời người tin tưởng ngày càng nhiều. Chúng ta thường nói là sự thật thắng hùng biện. Không cần biện luận, không cần thăm dò tìm tòi, sự thật này bày ra ngay trước mặt quý vị. Nếu quý vị chẳng tin tưởng, tự mình có thể làm thí nghiệm. Bác sĩ tâm lý thôi miên quý vị, thôi miên ở một mức độ sâu, cạnh đó đặt một máy thâu âm. Những câu hỏi và lời đáp của quý vị đều thâu lại toàn bộ. Đến khi quý vị tỉnh táo, bèn mở cho quý vị nghe chính quý vị nói ra. Chẳng thể không tin. Xem người khác vận dụng thuật thôi miên, chính mình đích thân thể nghiệm. Khá nhiều bác sĩ tâm lý dùng chẳng tin có đời sau, chẳng tin luân hồi, chẳng tin quả báo. Kết quả là do thí nghiệm nhiều lần, thí nghiệm mấy chục lần, thí nghiệm mấy trăm lần, chẳng thể không tin tưởng. Từ truyện ký của bác sĩ Ngụy Tư của nước Mỹ, chúng ta thấy ông ta kể chính mình đã dùng phương pháp ấy, tức là dùng phương pháp thôi miên để tìm nguyên nhân gây bệnh, thực hiện một khoảng thời gian khá dài, khá nhiều bệnh án được ông ta ghi chép hoàn chỉnh nhưng chẳng dám xuất bản. Vì sao? Sợ người ta sẽ phê phán ông ta là phản khoa học. Chẳng có căn cứ khoa học. Những thứ ghi chép được xếp xó 4 năm, sau đây mới lấy hết dũng khí tự vấn lương tâm của chính mình. Đấy là chuyện thật mà phát biểu ra. Kết quả là sau khi phát biểu, chẳng ngờ không có ai phê bình ông ta, ngược lại có rất nhiều bác sĩ tâm lý đều có kinh nghiệm này. Ông ta vừa kể ra, mọi người cùng kể ra. Đâm ra khiến cho mọi người tăng trưởng tín tâm đối với phương pháp trị liệu này, và cũng nghiên cứu hết sức nghiêm túc. Lưu truyền hết sức rộng rãi, hết sức nhanh chóng, ảnh hưởng to lớn khắp cả thế giới. Ông ta thường nói, trong khi thôi miên, đối với người bị thôi miên, khi những người ấy còn đang bị thôi miên, còn chưa tỉnh lại, trong khi đàm thoại bị gián đoạn, thường có thần linh. Ông ta nói đó là thần linh thuộc chiều không gian bất đồng, dựa vào người bị thôi miên để hé lộ rất nhiều tin tức. Những tin tức ấy cũng đều được ghi chép, dùng máy thâu âm để ghi lại. Âm thanh trò chuyện chẳng phải là âm thanh của người ấy, giọng điệu chẳng phải là giọng điệu của người ấy. Nội dung là trí huệ cao độ, quyết chẳng phải là kẻ đó có thể thốt ra. Chờ cho đến sau khi người bị thôi miên tỉnh lại, hỏi họ, họ không biết. Thân thể họ bị người khác mượn sử dụng. Người Hoa nói là linh quỷ dựa thân, còn họ gọi là thần linh dựa thân. Lộ ra tin tức rất tương ứng những điều đã nói trong tôn giáo, khá nhiều điều cũng tương ứng với Phật pháp. Tại phương Tây, kể từ khi khoa học phát triển, niềm tin tôn giáo của đại chúng ngày càng nhạt mỏng, thậm chí có những kẻ dứt bỏ toàn bộ, chẳng còn tin tưởng tôn giáo nữa. Do vậy, có không ít giáo đường bị đóng cửa. Đây là hiện tượng chúng ta thường trông thấy tại phương Tây. Thôi miên, cung cấp tin tức cho đại chúng trong xã hội, có thể từ chỗ này mà quay đầu suy nghĩ lại, sẽ nhận thấy những điều tôn giáo đã nói là có căn cứ, chẳng phải là mê tín. Kẻ nào có tín ngưỡng tôn giáo, kẻ nào tin tưởng nhân quả, chắc chắn là đối với khởi tâm động niệm, ngôn ngữ và tạo tác của người ấy sẽ có một sức mạnh tự nhiên ràng buộc. Vì người ấy biết thiện tâm thiện hạnh sẽ có thiện báo, ác niệm ác hạnh chắc chắn là có ác báo. Tổn thương làm hại người khác chính là tổn thương làm hại chính mình. Trong kinh giáo, Đức Phật đã nói những chuyện ấy mười phần thấu triệt. Thích Ca Mâu Ni Phật nói: có năm người tu hành, chẳng có đức hạnh, tà tri tà kiến, tham sân si mạng. Nhưng hình tượng như vậy thì sẽ chẳng thể ảnh hưởng tín đồ, không có ai cúng dường. Vì thế mọi người thương lượng phải bày ra một hình tượng trước mặt mọi người, thì phải có oai nghi, dốc sức hợp tác. Quả nhiên hương đèn thịnh vượng, người quy y cũng đông đảo, kẻ đến lễ bái họ cũng đông đúc, cúng dường cũng nhiều. Trong số đó có một vị nữ thí chủ bị cảm động bởi hình tượng của họ, dùng tâm chân thành để cúng dường họ. Nhưng năm người ấy chẳng sửa đổi tập khí, vị nữ thí chủ cúng dường ấy sau khi đã chết bèn sanh lên trời. Cô ta do tâm chân thành cúng dường mà được phước. Năm kẻ kia giả vờ chẳng có thật đức, chuyên môn thực hiện công phu bề ngoài, đọa vào địa ngục. Trải qua một thời gian rất dài, đọa địa ngục là cái tội của kẻ ấy. Sau khi đã thọ tội xong vẫn phải trả nợ, Chẳng phải là nói quý vị có thể gạt gẫm thì sẽ có thể tiêu thụ, chẳng thể nào. Sau khi đã thọ xong vẫn phải trả nợ. Đức Phật đã nói với một vị quốc vương, Ngài nói thuở ấy, vào kiếp số lâu xa về trước, vị nữ thí chủ chuẩn bị trai soạn cúng dường vào thuở đó, chính là dương phi của quốc vương trong hiện tại, là phi tử của vị quốc vương ấy. Năm người xuất gia tu hành, hiện nay chính là phu khên kiệu cho dương phi năm người ấy. Hoàng đế nghe vậy hết sức kinh ngạc. Họ đến trả nợ. Hiện thời đầu thai làm phu khiên kiệu, đấy là thứ chuyên dụng của dương phi. Đúng như trong kinh Đức Phật thường nói, nghiệp nhân quả báo, tư hào chẳng sai. Nghiệp do quý vị đã tạo sẽ chẳng tiêu mất. Khi nhân duyên tụ hội vẫn phải tự hứng chịu quả báo. Do vậy có thể biết, tu hành thì phải tu tâm. Nhất định phải dựa vào giáo huấn của Đức Phật Đà, dựa vào giáo huấn của Thánh Hiền. Hiện thời toàn thể thế gian hỗn loạn dường ý, trong lịch sử toàn thế giới chưa hề có. Vì sao loạn như thế? Có chẳng ít người hỏi tôi, tôi nói tôi nghĩ đại khái là do thế hệ của chúng ta hầu như đều sơ sót giáo dục. Giáo dục gì vậy? Giáo dục luân lý. Luân lý là nói đến các mối quan hệ giữa con người với nhau, quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Do chẳng biết nên ai nấy đều biến thành ích kỷ, khởi tâm động niệm chưa hề suy nghĩ vì người khác. Ngay cả suy nghĩ cho cha mẹ cũng rất ít. Đương nhiên là họ sẽ chẳng vì bạn bè mà suy nghĩ, cũng chẳng vì đại chúng trong xã hội mà suy nghĩ. Sơ sót giáo dục đạo đức mà. Giáo dục đạo đức là giữa con người với nhau phải biết cư xử như thế nào. Tiêu chuẩn để cư xử là đạo đức, còn quan hệ là luân lý. Chẳng tin tưởng nhân quả báo ứng sẽ chẳng có giáo dục nhân quả, chẳng có giáo dục trí huệ. Thưa cùng chư vị, trong hết thảy các tôn giáo đều có bốn loại giáo dục. Trong bất cứ một tôn giáo nào đều có luân lý, có đạo đức, có nhân quả, có trí huệ. Do vậy xã hội mới biến thành rối loạn dường ý. Nói cách khác, sau khi đã thiếu sót giáo dục, tâm người ta bị ô nhiễm nghiêm trọng tột cùng. Quý vị quan sát tỉ mỉ sẽ rất dễ dàng nhìn ra. Nhìn từ chỗ nào? Quan sát trọn khắp. Đối với những kẻ tâm ý hời hợt bộp chộp, quý vị biết tập khí phiền não nội tại của kẻ ấy nghiêm trọng dường ấy. Cái tâm chẳng thể định được. Đi học, nghe thầy giảng bài, thông thường sinh viên đại học chỉ có thể nghe lọt tai 15 phút. Quá 15 phút, cái tâm sẽ rong ruổi. Vì thế, hiện thời đảo tràng này mỗi ngày giảng kinh 2 tiếng đồng hồ, do chỗ chúng tôi ở cách học hội hơi xa nên không thể giảng nhiều. Nếu tôi có thể ở tại học hội, thời gian của tôi sẽ nhiều hơn, tránh phải đi tới đi lui. Mỗi ngày sẽ giảng tối thiểu 4 tiếng đồng hồ. Các đồng học nghe kinh nghiễm nhiên có thể ngồi ở suốt 4 tiếng đồng hồ, chẳng dễ dàng. Trong các đại học trên khắp thế giới trong hiện thời chẳng tìm thấy. Há có trường nào mà học sinh ở trong phòng học nghe giảng suốt 4 tiếng đồng hồ? Chẳng có. Làm sao có chuyện ấy được? Từ chỗ này chúng ta có thể thấy rất rõ ràng, tập khí phiền não trong nội tâm nặng lắm. Dẫu dùng các phương pháp tôn giáo đều chẳng có cách nào giảng hồi. Nhà Phật nói là nghiệp chướng quá nặng. Nhưng kẻ có thiện căn cũng chẳng phải là không có. Hễ gặp duyên, họ sẽ thật sự có thể học theo. Họ sẽ thật sự chịu buông xuống, tức là buông xuống tập khí phiền não, nghiêm túc học tập thánh giáo. Hạng người ấy đã ít ỏi, càng ngày càng ít. Nếu chúng ta nhận biết, phải nghiêm túc bồi dưỡng, giúp đỡ họ, làm tăng thượng duyên cho họ, thành tựu họ. Điểm này hết sức quan trọng. Vì chúng sanh khổ nạn, bồi dưỡng một vị thầy tốt, những người ấy có thể cứu người. Giống như bậc Tái Lai, như trong nhà Phật đã nói, chỉ cần chúng ta lưu ý thì cũng có thể phát hiện. À, nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi giảng tới chỗ này.